Ai uống cà phê Starbucks, ai làm cho quán cà phê Starbucks.
Năm 2000, ông Howard Schultz là tổng giám đốc của công ty Starbucks xin resign, là xin rời chức vụ để nghỉ ngơi. Thì công ty cà phê Starbucks đang phát triển.
By the time Howard Schultz have resigned from Starbucks in 2000, in the year 2000, the coffee chain was experienced steady growth.
8 năm sau thì công ty Starbucks này bắt đầu sa sút và họ phải mời ông tạm giám đốc Howard Schultz trở lại.
A year later, when the Starbucks were reeling from bad economy and stiff competition.
Và khi trở lại chức vụ, ông phải đối đầu với một điều rất là thách thức, đó là làm sao đem công ty cà phê này trở về sinh lời.
He faced a challenging mission to lead a turnaround.
Và điều suy nghĩ đầu tiên ông làm đó là ông cần thời gian và phải đứng trước hội đồng quản trị cũng như 180.000 nhân viên làm việc cho công ty Starbucks để thừa nhận là sự thất bại trong việc lãnh đạo.
The decision had to make very difficulty, but there have to be time when the leader team stood up in front of the entire company as a leader to make almost a confession that the leader have failed 180,000 Starbucks people and their family. We have to admit to ourselves and to the people of the company that we owe the mistake that have made.
Và một khi mà vị giám đốc cũng như ban quản trị lãnh đạo của công ty này chấp nhận sự thất bại trong việc lãnh đạo của mình, thì ông chia sẻ cái gánh nặng trong sự lãnh đạo của ông của được nhẹ bớt, và đó là điểm khởi sự cho công ty trở lại trong sự phát triển.
When we did that, it was a powerful turning point. It's like when you have a angel and read it out, that the burden is off your shoulder.
Thành thật là điểm rất là quan trọng trong sinh hoạt ở dưới đất, sinh hoạt thương mại. Thành thật cũng là điều rất quan trọng cho đời sống tâm linh chúng ta.
Living honesty is important in the earthly life, but living honestly in spiritual life more important, for it's like living in the light.
Sứ đồ Giăng nhắc con dân của Chúa về sự liên hệ mật thiết giữa sự sống trong sự sáng, sự thông công với Chúa và sự thông công với anh chị em của mình.
Apostle John told us there are relationships between living in the light and relating to the relationship to God and to the healthy spiritual life.
Trở lại với thời gian thứ nhất, sáng hôm nay chúng ta suy gẫm hai ý: như thế nào là tương giao chân thật mà Chúa dạy, và làm sao chúng ta thực hành và kinh nghiệm mối tương giao chân thật này trong đời sống theo Chúa của mình.
With the passage of 1 John, we remember the two ideas. First, how is the biblical honest fellowship? Second, how can we experience and practice the honest fellowship today?
Chúng ta ý với nhau cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng con, mở trí chúng con, mở lòng chúng con, để chúng con nghe được tiếng của Ngài sáng hôm nay và đứng dậy làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở với chúng con, người nói, người nghe, người thông dịch, để danh Chúa được tôn cao, lời Chúa được rõ ràng. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là thông công chân thật?
How is the biblical honest fellowship?
Chúng ta xem lại một lần nữa thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu thứ 7.
Let's read 1 John chapter 1 verses.
Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.
But if we are living in the light as the God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
Ba lần ở trong phân đoạn số 1, thời gian thứ nhất đoạn 1, Sứ đồ Giăng nhắc đến mối thông công chữ thông công.
Three times Apostle John used the word fellowship in chapter 1.
Mối tương giao này không phải là sự hòa hiệp ở trong tâm trí của mình với Đức Chúa Trời như nhóm trí huệ giáo dạy.
The fellowship is not a mysterious fusion with the law in the mind or in the spirit at the Gnostic root thought.
Có vài chữ chúng ta cần làm sáng tỏ. Chữ thứ nhất đó là chữ thông công.
A few words we need to be clear. The first word is fellowship.
Thông công trong phân đoạn này chỉ đến một tình trạng có những điểm chung với Đức Chúa Trời, có một liên hệ gắn bó với Chúa, có một sự chia sẻ giữa mình với Chúa, Chúa với mình, và chia sẻ giữa mình với người khác. Đó là thông công.
A fellowship in this paragraph is a state having a common thing, a close relationship. It is share something with someone, we have fellowship.
Thông công theo sứ đồ Giăng bao gồm sự kiện là người theo Chúa tham dự vào những điều chung hay là điều Chúa có và dự phần vào phước hạnh mà Chúa ban cho mình và chia sẻ với những người khác.
According to 1 John chapter 1 verses 3 and 6, the honest fellowship consists in the fact that Christians are partakers in a common of the same mind at God and Christ and of the blessing he gives.
Và trong câu 7 nói nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông, là chúng ta thông công cùng nhau. Có một sự liên hệ giữa cái thông công với đi trong sự sáng. Có nghĩa là gì? Như thế nào là đi trong sự sáng?
This is the message we heard from Jesus and now declare to you. God is light. There is no darkness in him at all.
Sứ đồ Giăng mô tả Chúa Giêsu là sự sáng. Trong phúc âm Giăng đoạn 1 câu 4, câu 5, câu 7, câu 9.
Apostle John declared Jesus is the light in verses chapter 1 verses 4, 5, 7, 8 and 9.
Chúa Giêsu cũng tuyên bố ta là sự sáng của thế gian, người nào tin ta thì không đi trong nơi tối tăm. Đó là đoạn 12 câu 46. Và nhưng có ánh sáng của sự sống. Đó là phúc âm Giăng đoạn 8.
Jesus said he is the light coming into the world and everyone believe in him will not walking in the darkness but have eternal life.
Giăng nói đến cái đặc tính sống động của hội thánh của Chúa. Giăng muốn nói đến cái thực sự hoặc là dấu hiệu của người thực sự thông công hay là tương giao với Chúa là qua đời sống biết Chúa, là qua sự sáng hoặc là sự chân thật ở trong đời sống của người đó.
Apostle John emphasized that the evidence of a church or a person who truly know the Lord is walking in the light.
Cho nên câu Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 7 nói nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh về Chúa luôn luôn muốn chia sẻ bản tính của ngài với chúng ta. Ngài muốn chúng ta giống như Chúa. Cho nên có lần Chúa đã nói hãy nên thánh vì ta là thánh.
The Lord wants to share his life with us when he challenged us be holy as I am holy.
Chúng ta, Chúa là sự sáng, chúng ta trở thành con cái của sự sáng và kết quả của đời sống theo Chúa sống trong sự sáng là đời sống vâng lời. Và chúng ta chia sẻ trong cái sự giống Chúa ở trong nghĩa này.
The result of obedience is the living in the light.
Và kết quả của đời sống bằng lời là sống trong sự sáng.
When we live in him, we will have common things with him.
Là Chúa là sự sáng thì chúng ta trở thành con cái của sự sáng.
He is the light, we will become the children of the light.
Và cái mối tương giao, cái sự chia sẻ này thì chúng ta trở thành người nhận một cái điểm chung, điểm giống Chúa ở trong ánh sáng của ngài.
The honest fellowship came from sharing a common thing with the Lord.
Và khi cái mối tương giao, chúng ta có mối tương giao với Chúa thì mối tương giao với anh chị em của mình cũng được kêu gọi trở thành sự chân thành phản chiếu cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa.
The fellowship with our brother and sister become honest when we share the love of the Lord to each other.
Nói một cách khác, tương giao hay là thông công theo sứ đồ Giăng Đó là mối tương giao trong đức tin.
In other words, this fellowship is a fellowship in faith.
Mối tương giao này trong sự sáng, và đó là sự chân thành ở trong đời sống của mình.
This true fellowship with the Lord occurs when we ready to confess our sin to the Lord.
Và khi ở trong sự sáng chúng ta chân thành nhận tội lỗi của mình, thông công tương giao qua sự chia sẻ những điều mình có, những điều có về thuộc linh, những điều mình có về vật chất.
And to share spiritual and material to each other.
Và mối tương giao này bảo đảm, xác nhận chắc chắn là nhờ huyết của Chúa Giêsu đã làm sạch mọi tội chúng ta.
This fellowship has insurance sealed by the blood of Jesus Christ, who can clean all our sins.
Khi chúng ta có mối tương giao với Chúa chân thật, thì tự nhiên đời sống của chúng ta được thách thức, sống theo lời Chúa dạy, đi kèm theo, đó là cách Chúa nói là chúng ta đi trong sự sáng.
This true fellowship requires a righteous life. It is walking in the light.
Chúa muốn chúng ta sống trong mối tương giao thành thật và chân thật.
The Lord wants us to be honest.
Thông công chân thật không phải chỉ bày tỏ bên ngoài, sùng đạo, đi nhà thờ, dâng hiến, không phải chỉ bận rộn trong những ngày Chủ nhật lo công việc của Chúa, nhưng mà thâm công là có nếp sống vâng lời Chúa.
Honesty is not only talking or doing the church work, but living obedient life from Monday to Saturday as well.
Mục sư Warren Wiersbe nhận định qua sự cứu rỗi thì liên quan tới sự sống và sự chết của Chúa Giêsu, còn trong mối tương giao là liên quan tới vấn đề sự sáng, sự chân thật, sự sáng và bóng tối.
Pastor Warren Wiersbe say, salvation is the matter of life and death, but fellowship is the matter of light and darkness.
Thành thật với nhau, nhìn nhận điểm yếu đuối của mình, cầu thay cho nhau, thì mối tương giao, thì sự thông công với nhau mới trở nên chân thật.
Honest to each other, accept our weakness, and pray for each other to make the fellowship become honest.
Khi chúng ta không thành thật, che giấu những điểm yếu của mình, thì tự mình xây lên những bức tường ngăn cách với những người xung quanh, và mình không có thông công tương giao gì với anh chị em của mình.
Hiding our weakness is building up the wall which prevent among us.
Kết quả của sự chân thật là phục hồi, là tái lập tình thương mà Chúa ban cho chúng ta với Chúa và với nhau.
The benefit of the honesty is the restore of the love between us.
Và mục sư John Stott tóm tắt thời gian thứ nhất đoạn 1: nếu chúng ta sống trong sự sáng thì Đức Chúa Trời sẽ cung ứng sự thanh tẩy tội lỗi chúng ta khỏi những điều cản trở mối tương giao giữa chúng ta với Ngài và giữa chúng ta với người bên cạnh.
Pastor John Stott summarized 1 John chapter 1 as the following: if we live in the light, the Lord will provide the cleansing of our sins, and he will take away the things which prevent our fellowship to him and to others.
Rất buồn một số chúng ta dùng chữ thông công chỉ nói ăn ngày Chủ nhật.
It is said that we use the word fellowship to stay in the time to eat on Sunday together only.
Phải không?
Is that right?
Chúng ta nói chữ thông công là chúng ta nghĩ tới chuyện ăn không? Rất buồn, sau giờ thông công ăn uống, chúng ta không thấy gì chung của nhau và cũng không chia được cái gì sâu xa từ cuộc đời hay là với cuộc đời của nhau.
It is said that when we finish eating, we do not know or find anything we have in common.
Rất tiếc, đối với tôi là có thể chúng ta ăn chung với nhau 3 năm và chúng ta có người maybe ở trong cộng đồng với mình, nhưng mà tôi không biết quý vị có hiểu cái người mình ăn chung đó nhiều hơn không.
After 3 years of eating in a fellowship, anyone among you now have at least 6 close friends in this community of faith.
Quý vị có 6 người bạn thân không?
You have 6 friends, close friends.
Rất tiếc chúng ta Chúa chọn hạ mình để nhận cái sự yếu đuối của mình trong mối liên hệ với Chúa, để có cái mối thông công, thông mình với nhau.
It is said that we did not humble ourselves to admit our weakness to the Lord and to our brother and sister.
Chúng ta chưa tin chắc lời hứa của Chúa trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 9 là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
We did not practice or believe in the promise of 1 John chapter 1 verse 9. But if we confess our sin to him, he is faithful and just to forgive us our sin and to clean us from all the wickedness.
Cho nên câu hỏi thứ hai chúng ta cần phải hỏi mình làm sao để mình có mối thông công chân thành này, chứ không phải ăn chân thành.
The second question, how can we experience the honest fellowship today?
Câu 6, câu 7. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
Verses 6 and 7. So we are lying if we say we have fellowship with God but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin.
Có nghĩa là làm sao để chúng ta có thông công thật? Trước hết chúng ta phải chân thành với Chúa, hạ mình, xưng sự yếu đuối của mình. Chúng ta phải hạ mình, thừa nhận sự yếu đuối, sự vấp ngã của mình.
First, we need to admit our weakness in the sight of the Lord and admit that we have sinned, we stumble.
Chúng ta đồng ý, chúng ta có cái chung với Chúa, tội là tội, những điều gì sai với lời Chúa là sai với lời Chúa.
Be real with the Lord, acknowledge our sin, agree with the Lord's teaching.
Đó là chúng ta bắt đầu có điểm chung với Chúa.
That's when we start to have a common thing with God.
Thứ hai là chúng ta phải thân thiết với lời của Ngài, vì lời của Chúa là chính Chúa.
One way to help us get closer to the Lord is through his word.
Và khi biết Chúa và biết những điều thuộc về Ngài qua lời của Ngài, chúng ta sẽ được Thánh Linh dùng những lời của Chúa đem chúng ta vào trong sự sáng của Chúa, giúp cho chúng ta có cái điểm chung với Ngài.
The Holy Spirit will bring the knowledge of the Lord and his character and his life into us.
Và điểm thứ hai, cái khung cảnh mà giúp cho mối thông công giữa mình với Chúa, mình với nhau, đó là nhóm 12 người.
Third, the place which help us to share life to each other is a group of 12 people.
Đó là mẫu mà Chúa gom môn đệ của Chúa lại. Đó là nhóm nhỏ, đó là nhóm chăm sóc mà chúng ta cần phải tham dự.
That's the model that God created, that we have to participate.
Trong cái nhóm nhỏ đó, chúng ta lúc đầu hơi khó chịu, chúng ta ngại vì sẽ có những cái điểm yếu của mình, có những điểm yếu của người khác mà mình có nghe, mình chia sẻ. Nhưng từ từ chúng ta sẽ thấy mình có điểm chung và bắt đầu chia sẻ.
At first maybe we feel uncomfortable, but gradually, day by day, through the word, through the sharing, we realize we are the same, we are in common, then we have fellowship.
Càng hạ mình, càng chấp nhận mình có yếu đuối, càng để cho mình dễ bị bể, dễ thấy cái điểm yếu của mình, càng thông công chân thành.
The more we say our weakness, the closer we are. The more we are vulnerable, the free we feel.
Lưu ý, giờ thờ phượng mỗi Chủ nhật chúng ta chỉ kinh nghiệm một cái chiều, đó là Đức Chúa Trời rất lớn, rất rộng, rất nhiều.
Remember, on Sunday worship we only experience God's greatness.
Nhưng mà trong sinh hoạt, giờ học kinh thánh, trò chuyện nhóm 10 người dưới đó nữa, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự thân mật, sự chăm sóc của chính Chúa qua đời sống anh chị em của mình.
In a small group fellowship, we experience his closeness, his intimacy.
Khi chúng ta dám nhận yếu đuối của mình, lúc đó chúng ta mới bắt đầu tăng trưởng và kinh nghiệm chiều sâu của Chúa qua sự gần gũi này.
When we have courage to say our weakness, we will start growing like the Lord who is sharing his life to us.
Trở lại câu chuyện của công ty Starbucks, khi ban quản trị chấp nhận họ thất bại trước sự lãnh đạo của công ty, trước 180.000 nhân viên ở trong nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới, lúc đó công ty Starbucks mới bắt đầu hồi phục và phát triển cho đến ngày hôm nay.
When the leader admitted their weakness in leading of 180,000 employees, Starbucks company returned and have grown until today.
Tất cả bắt đầu bằng sự thành thật với chính mình.
All start by honestly admitting their weakness and failure.
Gần đây, công ty Starbucks tuyên bố là sẽ thuê thêm 100.000 nhân viên trẻ tuổi và đủ bối cảnh xã hội.
Later, Starbucks announced that it would spearhead a multi-company initiative to hire 100,000 young minority workers over the next 3 years.
Trong xã hội đề cao cá nhân, sống độc lập một mình, không cần người khác, tôi cầu nguyện mỗi ông bà anh chị em biết mình cần nhau, thành thật với chính mình và thành thật với nhau.
In a society, in a selfish, me first thinking, careless lifestyle, I pray that all of us, especially young people, admit that we need each other and we be honest to each other.
Tại sao Kinh Thánh gọi chúng ta là chiên? Vì chiên luôn luôn sống từng bầy và chiên luôn luôn cần nhau.
Why the Bible calls those who follow of Jesus shepherds? Because shepherds always living in flock and depending each other.
Nhờ Chúa trong những ngày sắp tới giúp chúng ta thành thật với Chúa xưng tội, thành thật với nhau, nói lên sự yếu đuối của mình.
By the grace of the Lord, be honest to the Lord and be honest to each other.
Nhờ Chúa, các anh chị em nào chưa có ở trong nhóm nhỏ thì thành lập 2-3 gia đình ở gần, thành lập nhóm nhỏ để chia sẻ với nhau về Chúa, để kinh nghiệm những cái điểm chung yếu đuối với nhau.
By the grace of the Lord, each of you are the families who live next to each other, form into a small group.
Thành lập nhóm nhỏ để chia sẻ hành trình theo Chúa của mình, để nâng đỡ nhau càng ngày càng giống Chúa.
Form a Bible study group where we can have a thing in common, the fellowship, so we can share joy, sadness, encourage each other.
Chúng ta sẽ có mối thông công thật sự chân thành như Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm, như hội thánh đầu tiên đã thực hành ngày nào cũng vậy, ăn uống với nhau cách thật thà, và Chúa thêm nhiều người vào hội thánh.
We will have real honest fellowship as the Lord wants us to experience, as the early church practice, and the Lord brought many into the church.
Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
But if we are living in the light, after God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin.
Xin ta cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, cứu chúng con khỏi sự che giấu. Tất cả chúng con đều là tội nhân trước mặt Chúa, phải? Nhưng nhận mình là người yếu đuối trước mặt nhau thật là khó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con phá vỡ bức tường này, để chúng con chân thành trước mặt Chúa với nhau. cho chúng con kinh nghiệm được một mối thông công, tương giao, chia sẻ điểm chung để chúng con cùng lớn lên trong Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã hạ mình, đã trở thành một trong những 12 người đã chết cho chúng con, đã hy sinh cho chúng con, đã làm đầy tớ cho những môn đệ của Ngài. Chúa giúp chúng con thấy bức hình này để chúng con tìm thành lập nhóm nhỏ, tham dự vào những nhóm nhỏ, đừng sống một mình, đừng sống độc lập, nhưng cần nhau và chia sẻ cho nhau. Và từ đó Ngài sẽ phát triển công việc của nhà Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì mẫu mực quý báu này. Nguyện xin hội thánh Austin này sẽ kinh nghiệm điểm chung, điểm chân thành này ở trong sinh hoạt nhóm nhỏ trong những ngày sắp tới. Hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.